kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prairie, Quang Hưng từ Dallas, từ đại Houston dân vụ. Vâng, xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi. Đầu ngày, đầu tháng không có gì quan trọng. Sắp cuối tuần mới là quan trọng. Thứ sáu đến nơi rồi. Chị Thu Nga.
Có vẻ anh Dương Phục thấy là cỡ khoảng mà thứ năm, thứ sáu là anh thấy vui ghê lắm. À, vì anh sắp được đi làm việc tiếp trong ngày cuối tuần, có đúng không?
Hay vâng.
Là đi ra bãi biển.
Anh Dương Phục anh đi vào bãi biển nhưng mà anh khôn lắm. Anh vừa tắm bãi biển mà lại vừa có thể làm phóng sự, phải không anh?
Sướng thiệt.
Không đâu chúng tôi rất là kỵ xuống biển bởi vì sợ nước biển nó trào ra lên trên bờ. Hơi to con, thành thử cũng không muốn làm phiền những người tắm biển khác. Chị Thu Nga, anh Quang Hưng, hôm nay ông Thủ tướng CLLM của chị Thu Nga đi đến đâu rồi?
Không biết ông đi đến đâu rồi, có bộ ông bị phản đối dữ, người ta biểu tình
đúng
ông.
Vậy.
Nhưng mà cái mặt của ông có vẻ là sướng rên mé điều hiu đó anh.
Đúng như vậy, phải công nhận rằng ông Donald Trump cũng tương đối khá là lịch sự. Hình ảnh cho thấy là ông Donald Trump bước ra khỏi cái cửa của Tòa Bạch Ốc, giơ tay đón chào ông Nguyễn Xuân Phúc lúc 3 giờ chiều ngày hôm qua. Sau đó thì hai người vào cái phòng bầu dục để mà hội đàm rất là xã giao và đồng thời phát biểu với lại báo giới. Dĩ nhiên là cái vấn đề lịch sự về vấn đề giao tế thì ông Donald Trump cũng nói là sẽ coi như là ông Nguyễn Xuân Phúc là một nhà lãnh đạo có nhiều khả năng về thương mại và công tác khác nhau, rồi ông nói là chúng tôi sẽ nói chuyện về thương mại. Trong cái buổi nói chuyện đó, nếu mà quý vị nhìn thấy những cái hình ảnh ngày hôm nay ở trên net, thấy ông Donald Trump rồi ngồi kế bên ông Nguyễn Xuân Phúc, trong mặt ông ấy đúng như là chị Thu Nga nói, cứ đực đừng đừng ra thôi. Kế bên ông ấy có một ông thông dịch viên, dĩ nhiên là ông nói cái gì ông cũng phải nói tiếng Việt, từng câu từng chữ một, rồi thông dịch viên dịch lại cho ông. Kế bên Donald Trump thì cũng có một thông dịch viên để mà khi ông này ông nói tiếng Mỹ thì có người lại dịch ngược lại bằng tiếng Việt cho ông ấy, thành ra có nửa tiếng đồng hồ mà nói rằng dai dịch qua dịch lại vậy, không biết là nói được những cái chuyện gì. Thế nhưng mà cái bản tin chính thức của Tòa Bạch Ốc cũng như là những cái tin của các hãng thông tấn, nhất là các cơ quan truyền thông Việt Nam đó, thì cũng mô tả cũng khá kỹ. Hai bên sau khi mà có cái sự tiếp ngoại giao với nhau thì có họp, vào trong phòng họp thấy có cả Phó Tổng thống Pence, rồi ông Ngoại trưởng Tillerson, rồi kể cả Cố vấn An ninh Quốc gia ông McMaster, có cả ông con rể nữa, coi như là cố cấm cao cấp trẻ nhất của ông Donald Trump, ông Kushner, rồi đặc biệt là có Hội đồng Kinh tế, rồi những cái nhân vật đặc trách về vấn đề an ninh ở tại Tòa Bạch Ốc. Thì chúng ta thấy là tập trung có hai cái vấn đề lớn là vấn đề kinh tế, trao đổi mậu dịch và cái vấn đề an ninh. Phía Việt Nam thì chúng tôi thấy ngoài Ngoại trưởng Phạm Bình Minh có đủ thứ các loại bộ trưởng, là Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng Công thương, rồi Bộ trưởng về Đầu tư, dĩ nhiên là cũng có ông Đại sứ Phạm Quang Vinh. Như vậy thì có nghĩa rằng là họ đã trao đổi được, mặc dù trong một thời gian rất ngắn, đây là cái ngày cuối cùng của Nguyễn Xuân Phúc ở tại Hoa Kỳ, nhưng mà tin loan báo là đã có đặt ra mua một số, đặt ra số tiền tới 17 tỷ Mỹ Kim để mua rất là nhiều loại hàng hóa của Mỹ. Và ông Donald Trump thì ông bảo rằng là ông cảm kích là bởi vì họ đã đặt rất là nhiều hàng hóa như vậy, có nghĩa là có thêm nhiều việc làm cho công nhân Mỹ và ở Việt Nam có thêm được nhiều dụng cụ tốt. Và hai bên thì hoan nghênh lẫn nhau bởi vì là trước đây là cựu thù và bây giờ thì đều tuyên bố rằng là đã trở thành bạn và là đối tác toàn diện rồi. Trong khi đó thì đồng bào Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn cũng như ở khắp nơi dồn về biểu tình ở bên ngoài Tòa Bạch Ốc để phản đối cái chuyến viếng thăm của ông Phúc. Thì tất cả những cái tin tức ngày hôm nay, nếu quý vị nghe các đài phát thanh tiếng Việt của VOA hay là của Á Châu Tự Do sẽ nghe những cái bài tường thuật rất là đầy đủ về những cuộc biểu tình này. Trong đó thì chúng tôi thấy có ông Đinh Hùng Cường là chủ tịch cộng đồng người Việt tại Washington, Maryland và Virginia, cũng như là rất là nhiều chủ tịch cộng đồng ở khắp nơi quy tụ về cũng đều đưa lên những cái biểu ngữ để mà phản đối cái sự có mặt của Nguyễn Xuân Phúc và tố cáo chính quyền Việt Nam liên tục là vi phạm nhân quyền, chị Thu Nga.
Họ đâu có biết cái chữ nhân quyền như thế nào, và chữ nhân quyền mà theo cái định nghĩa của từ điển của Việt Cộng thì cái chữ nhân quyền này nó khác với những cái chữ mà nhân quyền định nghĩa của quốc tế. Và ông KMLV này gặp ngày hôm qua có cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump, đúng như vậy. Và cái bắt tay của ông Donald Trump cũng khiến cho người ta chú ý, nói rằng ông này thường thường mà ông bắt tay mạnh lắm. Cho nên cái bắt tay mà có vẻ chặt với ông KMLV thì cũng chẳng có gì lạ. Tuy nhiên cái món quà mà của ông KMLV đó tặng cho Tổng thống Donald Trump thì bây giờ người ta vẫn tiếp tục và người ta nói là gây bão mạng. Và chiếc đèn này coi bộ là vẽ cũng có nhiều đủ màu sắc hết, rồi cờ Hoa Kỳ, rồi cờ của Cộng sản. Rồi không biết cái chiếc đèn này có phải là chiếc đèn thần hay không, nhưng mà cái chiếc đèn dầu này là món quà của ông Nguyễn Xuân Phúc tặng cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã gây nhiều ý kiến ở trên các trang mạng xã hội. Và quà tặng mà báo chí trong nước đầu tuần này nói là độc bản, là có hình tượng lúa non với ẩn ý về nền văn hóa lúa nước, rồi hoa sen biểu tượng cho cái hướng thiện của tâm hồn người Việt Nam, vân vân và vân vân. Cho nên là không biết là ông Donald Trump ông sẽ dùng cái đèn này để làm gì, và không chừng cái đèn này là cái đèn thần cũng có. Tuy nhiên, về cái việc mà nhân quyền thì các nhà lập pháp Mỹ cũng thúc giục cải thiện nhân quyền ở Việt Nam trong nhân cái chuyến mà viếng thăm của ông Nguyễn Xuân Phúc. Và các dân biểu quốc hội đã gửi thư tới các nhà lãnh đạo. Và trong thư đề ngày 30 tháng 5 thì 6 dân biểu gồm có Chris Smith, Ed Royce, Alan Lowetto, Barbara Comstock, Tom Garrett và Elena Rostinen kêu gọi Tổng thống Trump lên tiếng với lại Thủ tướng Cộng sản Việt Nam về những vi phạm nhân quyền của Hà Nội, điển hình qua các cuộc bắt bớ, giam cầm luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và mục sư Nguyễn Công Chính. Và bức thư cũng đề cập đến phúc trình năm 2017 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế, đề cập đến việc những nơi thờ phượng, chùa và các giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã bị đóng cửa và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo bị đánh đập đe dọa, cũng như những người sắc tộc Tây Nguyên theo Tin Lành bị buộc phải từ bỏ tín ngưỡng của mình nếu không gia nhập Quốc hội Quốc doanh, và một lãnh tụ của họ bị thiệt mạng, bị tra tấn. Nhưng mà trong cái cuộc gặp gỡ giữa ông Nguyễn Xuân Phúc và Donald Trump không thể nói về nhân quyền được.
Đúng như vậy, Tổng thống Donald Trump trong cái dịp mà tiếp với lại Thủ tướng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc tại Tòa Bạch Ốc chỉ có mấy chục phút mà thôi. Chúng tôi không có nghĩ là Tổng thống Donald Trump có thời gian để mà nói đến cái chữ nhân quyền với lại ông Nguyễn Xuân Phúc đâu. Ông đã chỉ nói về cái vấn đề thương mại mà thôi. Theo như là hãng Reuters sáng ngày hôm nay cũng thấy là Tổng thống Donald Trump nói chuyện về thương mại nhiều hơn đối với lại ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Cộng sản Việt Nam trong cái mấy mươi phút đó tại Tòa Bạch Ốc vào ngày hôm qua, bởi vì cái thỏa thuận này nó trị giá lên tới cả hàng tỷ Mỹ Kim. Thì theo như là cái Bộ Thương mại của Hoa Kỳ có ít nhất là 13 cái thỏa thuận về thương mại với Cộng sản Việt Nam và Hoa Kỳ trị giá lên tới cả 8 tỷ đô la. Trong đó có 3 tỷ Mỹ Kim là trị giá về những cái sản phẩm mà nghe nói là cái số tiền này có thể tạo ra ít nhất là 23.000 công ăn việc làm cho cái số lượng người Mỹ để mà sản xuất ra những cái sản phẩm có thể nhập cảng, xuất cảng qua Việt Nam. Công ty General Electric là một trong những cái công ty mà bây giờ là họ có một cái thỏa thuận thương mại lên tới cả 5 tỷ 580 triệu Mỹ Kim với lại Việt Nam. Tức là họ sẽ xuất cảng sang Việt Nam những cái máy phản lực hoặc là một số những cái dịch vụ hay là những cái máy phát điện cho Việt Nam. Đây được xem là một cái món hàng lớn nhất từ xưa đến giờ cho Cộng sản Việt Nam. Còn riêng về cái công ty chuyên sản xuất các loại xe cẩu đó là Caterpillar, thì cái công ty này cũng sẽ xuất cảng sang Việt Nam những cái loại máy lớn mà nghe nói đâu đó là những cái dụng cụ này là một trong những cái dụng cụ mà Việt Nam bây giờ rất là cần. Sau cái buổi họp với lại Tổng thống Donald Trump và ông Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc thì người ta cũng, chính phủ Việt Nam cũng đưa ra một cái thông cáo chung với lại Hoa Kỳ. Thì cũng có nói sơ qua về những cái cơ hội là hai bên Việt và Mỹ sẽ cùng gia tăng về vấn đề liên hệ ngoại giao về chính trị cũng như là kỹ thuật quốc phòng, an ninh, giáo dục, nhân đạo và các vấn đề di sản về chiến tranh. Thì ông Trump cũng nói rằng là sẽ ủng hộ Việt Nam trong cái việc mà tổ chức thành công cái hội nghị thượng đỉnh APEC năm 2017 vốn sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 10, tháng 11 sắp tới đây mà Tổng thống Donald Trump sẽ đến đây. Đó là cái lời hứa của ông. Nhưng mà ông Trump thì như quý vị cũng biết là thay đổi như trong chóng. Riêng về ông Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng thì Nguyễn Xuân Phúc thì ông có xác nhận là phía Việt Nam cũng sẽ tiếp tục theo đuổi cái chính sách gọi là cải tổ kinh tế và hội nhập vào quốc tế nhiều hơn, nhất là cái việc mà bảo vệ cũng như là thực thi sở hữu trí tuệ cũng như là thực hiện đúng theo cái luật lao động. Và cái lời hứa của Cộng sản Việt Nam với lại quốc tế là như vậy, nhưng mà chúng ta cũng thấy là cái luật lao động ở bên Việt Nam bây giờ vẫn chưa có thể thực thi đúng. Còn riêng về vấn đề nhân quyền thì cũng có nhắc sơ trong cái bản thông cáo chung này, nhưng mà rõ ràng là phía ông Donald Trump bỏ ngoài tai về vấn đề nhân quyền, chỉ có lo về cái vấn đề khác chẳng hạn như là vấn đề Biển Đông mà không có ngó ngàng gì. Trong khi đó Cộng sản Việt Nam tiếp tục vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, ngay trong cái giờ phút này cũng còn có những cái đàn áp đối với lại các giáo xứ tại Hà Tĩnh. Anh Dương Phục.
Vâng, đúng như vậy, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Thì cứ nhà bình luận nói là kỳ này Cộng sản Việt Nam dồn hết nỗ lực để mua chuộc bằng cách là đưa ra tới 17 tỷ Mỹ Kim để mà mua các loại dịch vụ, các hàng hóa của Mỹ để mà lấy lòng Mỹ, mà lấy lòng mà ông Donald Trump. Đó là một cái điểm rất là quan trọng. Đúng vậy, cái vấn đề nhân quyền cũng được nhắc tới một cái bản thông báo. Một cái thông báo này do Tòa Bạch Ốc phổ biến bằng tiếng Mỹ và đã được dịch ra từng chữ mà chúng tôi đứng có trước mặt thấy. Có một cái đoạn ngắn mà chính cái thông báo của Tòa Bạch Ốc nói là như thế này, là Tổng thống Trump và ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh kết quả của cuộc đối thoại thẳng thắn xây dựng về nhân quyền, đặc biệt là đối thoại nhân quyền ở Việt Nam. Tức là có hai, hàng năm thì bao giờ cũng có cái đối thoại nhân quyền giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, và lần này lần thứ 21 vừa diễn ra tại Hà Nội vào tháng 5 vừa qua, thì có nhắc đến như vậy thôi. Và nó cái đoạn chót của cái khúc này thì nói là Hoa Kỳ hoan nghênh những nỗ lực của Việt Nam việc cải thiện hệ thống pháp luật. Thì đây toàn là những cái ngôn ngữ ngoại giao, nhưng mà hai bên có nhắc tới, nhưng mà nhắc tới rất là ít, có vài phút trong cái buổi nói chuyện. Và viết được có một khúc đoạn ở trong cái bản thông báo chung do chính Tòa Bạch Ốc phổ biến, và đồng thời cũng có một khúc rất là khá là quan trọng là nói về cái chuyện mà tiếp tục nhận thêm những du học sinh. Hiện giờ có hơn 21.000 sinh viên Việt Nam đang học tại các trường đại học Hoa Kỳ. Và ngược lại đó, thì Nguyễn Xuân Phúc hứa là sẽ xúc tiến cái mở cái trường đại học Fulbright ở tại Sài Gòn do Mỹ điều hành, và sẽ đón tiếp, hai bên đều thành lập cái đoàn gọi là đoàn hòa bình, tức là Peace Corps, để gia tăng cái việc học tiếng Anh ở tại Việt Nam. Và còn một khúc đoạn khác thì nói là sẵn sàng, Nguyễn Xuân Phúc sẵn sàng nhận những cái người mà Việt Nam bị Hoa Kỳ trục xuất vì lý do vi phạm luật. Thì trước cái này là Việt Nam là không có chịu chấp nhận, coi như thỏa thuận với Hoa Kỳ về điểm này. Nhưng mà lần này thì hứa rằng là sẽ đón, tiếp tục đón những cái người bị trục xuất dựa theo những cái pháp luật mà vi phạm pháp luật ở tại nước Mỹ này. Thành ra đây cũng là một trong những khúc điểm khá quan trọng trong hai bên thỏa thuận với nhau chuyện này. Ngoài cái chuyện mà đầu tư, thì cái vấn đề đầu tư là cái vấn đề mà lớn nhất mà Nguyễn Xuân Phúc mong đợi. Và chúng ta biết là trước khi tới DC đó, thì ông ta đã gặp cái tập đoàn, tới 15 tập đoàn rất là lớn của Mỹ ở tại New York vào ngày hôm trước, từ ngày 30 tháng 5 đó, để kêu gọi đầu tư. Và ông ta quảng bá về một Việt Nam là bây giờ mở cái chính sách thông thoáng để mà các nhà đầu tư đỡ ngại để mà có những cái đầu tư của Hoa Kỳ gia tăng ở Việt Nam trong những năm sắp tới, chị Thu Nga.
Và ông Trump này, ông nói rằng ông cũng mong chờ chuyến thăm Việt Nam vào tháng 11 này để mà dự hội nghị cao cấp APEC vào tháng 11 tới đây. và ông nói là ông ủng hộ Việt Nam tổ chức và ủng hộ về cái việc mà tổ chức APEC này, và đồng thời ông cũng cho hay là ông mong chờ chuyến thăm Việt Nam và dự hội nghị tới. Năm APEC năm 2017 sẽ do Việt Nam đứng ra tổ chức, dự định có khoảng là 200 hoạt động lớn nhỏ, trong đó quan trọng nhất là tuần lễ mà cao cấp diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 11 với sự tham dự của các nhà lãnh đạo, bộ trưởng và CEO đến từ 21 nền kinh tế. Vì vậy cho nên là cái chuyện gì để tính sao, nhưng mà hai ông này nhìn cái bức hình bắt tay rồi hai người ngồi gần nhau nói chuyện mà chúng tôi cứ thắc mắc là không biết rằng ông Nguyễn Xuân Phúc ông nói tiếng gì, thì dĩ nhiên là dịch ra rồi nhưng mà không biết ông nói tiếng Việt có thông hay không. Và nếu mà khi ông dùng chữ CMLV thì cái kiểu đó thì không biết là cái người mà thông dịch viên sẽ thông dịch như thế nào. Nhưng mà quay sang cái tình hình của ông Trump và những việc làm của ông Trump, chúng ta cũng biết là ông Trump ông thích Twitter lắm và ông hay tweet vào cái buổi sáng mà ông không ngủ được. Thế nhưng bây giờ bà Clinton lại đấu khẩu với ông Trump ở trên Twitter. À, cái đó là một cái điều mà chuyện rất là đáng chú ý. Và khi mà bà đấu khẩu trên Twitter liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2016. Và cái việc mà đấu khẩu này xảy ra ngày hôm qua sau khi bà Hillary Clinton, cựu ngoại trưởng của Hoa Kỳ, đặt câu hỏi về việc chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump có liên quan đến cáo buộc Nga đã can thiệp bầu cử. Và phát biểu tại hội nghị kỷ nghệ ở California thì bà Clinton nói, chính phủ Nga không thể biết ra cách tốt nhất để vũ khí hóa cái tin tức trừ khi mà họ được hướng dẫn. Bà Clinton nhắc đến cái vụ tấn công mạng nhằm vào các email trong chiến dịch tranh cử của bà, được cho là một trong những nguyên nhân khiến cho bà bị thất cử. Và bà này còn đổ lỗi cho các tin tức giả lan truyền trên Facebook và những cái cuộc mà điều tra sai trái của Cục Điều tra Liên bang, tức là FBI, James Comey. Và Tổng thống Trump không có quan tâm đến cáo buộc từ bà Hillary Clinton, và ông nói rằng bà bây giờ thì đổ lỗi cho người ta. Nhưng mà ông Trump đã viết một cái chữ mà hôm qua anh Dương Phục cũng đã nói, thì không biết rằng coffee fee này không có nghĩa gì hết. Không biết rằng ông tạo ra một cái chữ mới, giống như là thường lệ ông muốn có một cái gì mà đặc biệt không ai hiểu nổi. Hay là khi mà ông khai, ông đánh máy thì ông đánh sai. Chắc là phải nhờ nhà tiên tri Quang Hưng giảng nghĩa cái chữ coffee fee này là chữ gì đâu.
Cái chữ đó ngay cả ông Donald Trump ông cũng không có biết.
Ông không biết.
Khi mà mình sử dụng computer hay là đánh trên cái trang mạng xã hội đó, cái máy của mình á, mình điều chỉnh theo như là cái cách gọi là tự điều chỉnh lấy, tức là khi mà chúng ta viết sai đó thì máy nó có thể điều chỉnh để mà chúng ta viết đúng. Chắc là ông Donald Trump ông không có thèm sử dụng cái chức năng của cái máy tính đó, thành ra khi mà ông bấm thì ông bấm lộn. Nhưng mà khi mà sau đó thì ông lại trả lời cũng hay lắm, mà ông nói là cái chữ phi phi đó không biết là gì, thì xin mọi người là tiếp tục enjoy để mà suy nghĩ. Cứ tiếp tục người ta ngồi suy nghĩ hoài không có biết cái chữ đó chữ gì. Dạ, nhưng mà có một cái điều như thế này đó là ông Trump từ xưa đến giờ là chuyên môn buổi tối khi mà không có ngủ đó thì ông lên Twitter. Quả tin đó là Twitter bây giờ đó là cái tin tức nó đầy đủ hết, mà là toàn là những cái tin tức giả cũng nhiều. Thì ông là một trong những cái người hay sử dụng cái chiêu gọi là thăm dò dư luận. Ngay cả cái việc mà rút ra khỏi cái thỏa ước Paris đó, về cái vấn đề mà thải cái chất khí thải lên làm cho thay đổi cái môi trường và hâm nóng toàn cầu, thì hai quốc gia Mỹ và Trung Cộng là hai quốc gia mà thải ra cái chất khí làm thay đổi môi trường nhiều nhất. Thì ông Trump này đã ông lên trên hay có cái tật là lên trên Twitter đưa ra một số những cái ý kiến để mà thăm dò dư luận, sau đó thì cái giờ chót là ông ta mới quyết định xem coi là có rút ra hay là tiếp tục thực thi theo đúng cái thỏa thuận đó hay không. Thì khởi đầu thế thì người ta bây giờ vẫn chưa có đoán được, báo chí cũng rất là nhức đầu khi mà ông đưa ra cái ý tưởng là sẽ rút, rồi một số những cái cố vấn của ông nói là không có rút ra. Nhưng mà bây giờ phút này thì người ta nghĩ rằng là Tổng thống Donald Trump sẽ công bố là Hoa Kỳ có rút ra khỏi cái thỏa thuận về môi trường Paris hay không ngay tại Vườn Hồng vào trưa ngày hôm nay. Thì Tòa Bạch Ốc cũng đưa ra một số những cái dấu chỉ cho thấy có thể là Tổng thống Trump sẽ quyết định rút ra. Và như vậy đó thì nhiều người cũng thấy rằng là nếu mà Hoa Kỳ rút ra như vậy thì rõ ràng là Hoa Kỳ cũng giống như là Nga. Hai cái quốc gia này là không có, là một trong những cái quốc gia phát triển về vấn đề kinh tế kỹ nghệ nhưng mà lại không có nằm trong cái thỏa thuận này. và một số những cái công ty lớn, chẳng hạn như là Apple, Google hay là Walmart, mà ngay cả ExxonMobil hay là BP hoặc là Shell, thì họ cũng khuyến cáo là Tổng thống Trump nên tiếp tục giữ lại nằm trong cái thỏa thuận này. Tuy nhiên thì cho tới giờ phút này thì ông Trump ông nghĩ rằng đó, nếu mà rút ra như vậy thì có thể sẽ không có lợi cho Hoa Kỳ, anh Dương Phục.
Vâng, ông Donald Trump thì là ông ấy nổi tiếng và ông ấy thích là đi đâu cũng gây tiếng vang. Ở trong nước thì ông cũng gây chấn động bởi những cái vụ lộn xộn trong nước. Tới giờ này ông cũng đang bị điều tra. Rồi đi ra nước ngoài thì ông ấy ngay lập tức là ông ấy gây xôn xao dư luận ở bên Âu Châu. Ông ấy chê Âu Châu đủ thứ. Ông ấy đấu khẩu với lại bà Thủ tướng Đức. Và vì ở trong nước thì như chị Thu Nga vừa nói thì ông ấy cứ đấu qua đấu lại với bà Hillary Clinton, mà cũng lạ là Clinton bây giờ cũng dừng tweet để khều ông ấy. Thì trong cái tweet mà bà Hillary đó gửi nhắn lại cho ông ấy thì có cái câu viết như thế này: những người ở trong ngôi nhà, thay vì ông ấy, bà ấy dùng chữ ngôi nhà tức là tòa Bạch Ốc, thì trong để chữ là ngôi nhà coffee fee, không nên ném coffee fee ra ngoài. Thì không hiểu cái coffee fee là cái gì, chúng tôi cố đánh vần ra thì thấy chữ này như thế này: COV, thử bây giờ mình tạm dịch là con vịt phè phè, thì để cho nó dễ nhớ. Tại vì cái chữ này đó thì nhiều người hôm qua chúng tôi xem các đài truyền hình, nhất là CNN, cứ đem ra cái chữ này ra diễu, các sứ quân viên cứ nói qua nói lại xong rồi cười bò ra ở ngay trên màn ảnh để chế giễu ông ấy, là ông này ông ấy viết một cái chữ này mà chính ông cũng chẳng hiểu là cái gì, tra từ điển Mỹ không có thấy nó nghĩa lý gì hết trơn á. Thì người ta bảo là ông ấy gõ lầm, ông buồn ngủ quá, tại vì ông hay tweet vào buổi tối, ông ấy gõ lộn xong rồi ông ấy đi ngủ thôi, ông cũng chả cần phải sửa lại gì cả. Thế nhưng mà trong cái cuộc họp báo ngày hôm qua đó, cái ông Sean Spicer đó, phát ngôn viên tòa gốc, bị các ký giả cứ đem ra chọc, nói là ông có hiểu cái chữ coffee fee là cái gì không. Thì ông Spicer thì ông chỉ nói là tổng thống và một nhóm ít người hiểu là cái gì, nhưng mà sau đó ông không giải thích là cái gì cả. Thành cái câu đố chị Thu Nga cái coffee fee là cái gì vậy. Thế nhưng mà đây cũng là một trong những cái nét rất là đặc biệt của ông tổng thống nước Mỹ. Ông ấy làm là cái gì cũng bừa đi rồi xong đó thì thôi, không cần nói năng giải thích thì trở lại cả. Trở lại cái câu chuyện mà chị Thu Nga nói là ông Thủ tướng Phúc ông ấy tặng ông Donald Trump một cái đèn dầu. Thế mới lạ chứ, giờ người ta cũng không hiểu là ông ấy, nghĩa lý là cái gì vậy. Thì cái tấm hình đó chúng tôi trông thấy thì thấy là hình cái đèn dầu, rồi có cái đáy nó nó có cái lúa, cái hình lúa non, rồi cái kiểu như là ẩn ý ở nền văn hóa, rồi có cái hoa sen biểu tượng cho cái tính hướng thiện của tâm hồn, rồi có hai lá cờ Việt Mỹ bắt chéo với nhau để mà có lẽ là nói là cái sự mà liên lạc rồi mở rộng giao thương vân vân. Thế nhưng mà sau đó thì bị dân chúng ở ngay ở trong nước chê quá, mà không biết tại sao ông lại đem ông tặng cái đèn dầu, nó có mang một ý nghĩa gì khi mà hai người lãnh tụ hai quốc gia tặng nhau. Chắc chắn ông Donald Trump cũng chẳng hiểu cái này nó mang ý nghĩa gì, nhưng mà được giải thích, cái báo Tuổi Trẻ trong nước thì giải thích như thế này, tức là tại vì là cách đây từ đầu thế kỷ thứ 20 đó, lúc đó đó cái những cái cơ quan, cái hãng buôn Mỹ mới bắt đầu đem dầu đến bán ở Việt Nam, và có đem tặng một cái số những cái đèn dầu. Vì thế cho nên từ đó đến bây giờ người ta vẫn gọi cái đèn dầu ở Việt Nam hay dùng nó gọi là đèn Hoa Kỳ, nó là cái thói quen gọi như vậy thôi cho tới bây giờ. Có lẽ vì thế cho nên ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng muốn tặng ông Tổng thống Hoa Kỳ cái đèn Hoa Kỳ chăng. Thế nhưng mà nó giải thích cái này nó mơ hồ và ngớ ngẩn quá. Thành thử chính ở trong những cái nhà mà tranh đấu ở trong Việt Nam mới đem ra cái chuyện này ra diễu, nói rằng sao lại đi so sánh nước Mỹ hiện đại giàu có. Thì có nghĩa là Việt Nam bây giờ vẫn là cái thời đèn dầu lầm than hay sao? Thành nhưng mà sau đó thì những cái tin này ở trên báo Tuổi Trẻ đã bị gỡ xuống luôn rồi. Thành ra đây cũng là một cái điểm buồn cười, không biết là ai cố vấn cho ông CLM này đem cái đèn dầu từ Việt Nam sang tặng Tổng thống Mỹ làm gì vậy, không biết.
Vâng, cái đèn dầu này đó nhìn thì không có thấy có gì gọi là quý giá cả, cũng chẳng có mạ vàng, cũng chẳng, rất là đơn sơ, không biết là khi mà, nhưng mà cái này là rõ ràng là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ông chơi khăm ông Donald Trump, tại vì biết ông Donald Trump là thức khuya mà. Mà bây giờ nếu mà bật đèn lên á, thì lại không được. Tòa Bạch Ốc bật đèn nó kỳ quá, nó thiếu an ninh. Cho nên nó là tặng cái đèn dầu này để mà ông đốt đèn dầu, ông tweet. Phải không chị Thu Nga?
Dạ, nếu mà ông... May là ông tặng cái đèn dầu chứ không là ông tặng cho một lọ đom đóm nữa thì là còn chết nữa. Tức là ông nói Mỹ thì hiện đại giàu có, còn Việt Nam thì cũng ở thời đá mài. Cho nên là dùng dầu là coi như là tốt rồi. Và cũng muốn nước Mỹ trở lại cái thời mà dùng đèn dầu. Cho nên là...
Cái đèn dầu mà tặng ông Donald Trump vậy nguy hiểm. Tại vì tối lù mù ông lại đánh máy lộn khi mà ông Twitter nữa. Thì rất là phiền.
Vâng,
nhưng mà con cá chị Thu Nga bây giờ nó sợ là nó không có nhìn thấy đường á chị.
Không đã, nhưng mà rồi biết đâu là ông Donald Trump ổng lại nhớ cái chuyện Aladdin và cái cây đèn thần, ổng lại ngồi ổng tò mò, ổng xoa ổng nắm gì đó, thì chúng ta chờ xem cái hiệu nghiệm của cây đèn thần này. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết rồi, xin được chấm dứt. Và xin anh Dương Phục mỗi lần mà làm gì đó bật đèn dầu lên nha. Hẹn gặp lại ngày mai.
Không, mỗi lần làm cái gì thì chúng tôi tắt hết đèn chứ. Ai dạy thì thắp đèn chị. Vâng, chào chị Tương Anh, Quang Ân. Chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào chị Tương Anh, Dương Phục.